Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng Giêng, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ chung tháng 2. Cầu xin cho tất cả mọi người tôn trọng căn tính gia đình và thừa nhận phần đóng góp không thể thay thế được của nó cho toàn xã hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI tái tố giác xu hướng gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội và đóng khung tôn giáo trong lãnh vực riêng tư. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng Giêng dành cho 1.200 người gồm các vị chỉ huy và nhân viên cảnh sát cùng với thân nhân của họ ở Roma. Trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những gì đã và đang thực hiện để cuộc sống tại thành phố này diễn ra trong trật tự và an ninh. Ngài cũng nhắc đến một hiện tượng ngày nay người ta dành tầm quan trọng đặc biệt cho chiều kích chủ quan trong cuộc sống. Hiện tượng này là tích cực khi nó đặt con người ở vị trí trung tâm và đề cao giá trị của lương tâm con người. Nhưng nó cũng có một nguy cơ lớn khi người ta quan niệm lương tâm một cách hẹp hòi, theo đó không có những điểm tham chiếu khách quan để xác định đâu là điều giá trị và đâu là điều thật. Trái lại, mỗi cá nhân là mẫu mực riêng cho mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hậu quả của hiện tượng trên đây là tôn giáo và luân lý có xu hướng bị đóng khung trong lĩnh vực chủ quan, riêng tư. Đức tin và các giá trị của đức tin, những cư xử theo đức tin không được quyền có chỗ đứng trong đời sống công cộng và dân sự. Tôn giáo dần dần bị gạt ra ngoài lề và bị coi là không quan trọng, là xa lạ đối với thế giới văn minh, như thể người ta phải giới hạn ảnh hưởng của tôn giáo trên đời sống con người.
Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nói, những thách đố mới xuất hiện nơi chân trời đòi hỏi sự tái gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chúng đòi xã hội và các tổ chức công cộng tìm lại cái hồn của mình, những căn cội tinh thần và luân lý của mình, để mang lại những sức mạnh mới cho các giá trị luân lý và pháp lý, làm điểm tham chiếu cho hoạt động thực hành. Đức tin Kitô và giáo hội không bao giờ ngưng đóng góp cho việc thăng tiến công ích và sự tiến bộ đích thực của con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên cảnh sát rằng, ơn gọi đặc biệt của thành Roma ngày nay đòi anh chị em là những nhân viên công quyền, nêu gương về ảnh hưởng tích cực và phúc lợi giữa đặc tính đời lành mạnh và đức tin Kitô. Thật vậy, hiệu năng công việc của anh chị em là kết quả của sự phối hợp giữa khả năng nghề nghiệp chuyên môn và đức tính nhân bản, giữa sự canh tân các phương pháp và hệ thống an ninh với các đức tính nhân bản như kiên nhẫn, kiên trì trong điều thiện, hy vọng và sẵn sàng lắng nghe.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tiếp tục đường hướng cởi mở và mong muốn đối thoại. Đường hướng đó vẫn không thay đổi dù phía Hồi giáo tuyên bố ngưng đối thoại. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tuyên bố như trên sau khi có tin Học viện Hồi giáo Al-Azhar là cơ quan uy tín nhất của Hồi giáo Sunnit tuyên bố ngưng vô thời hạn cuộc đối thoại với tòa thánh vì cho rằng nhiều lần Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên bố chống Hồi giáo, theo đó người Hồi giáo đàn áp các tín hữu tôn giáo khác tại Trung Đông. Cha Lombardi nói, liên quan tới tin của các hãng thông tấn nói về một thông cáo của Học viện Al-Azhar về đối thoại liên tôn, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đang thu thập những thông tin cần thiết để hiểu thích đáng về tình hình. Dầu sao đi nữa, đường hướng cởi mở và muốn đối thoại của hội đồng này vẫn không thay đổi. Trước đó, vào ban sáng ngày 20 tháng Giêng, báo Al-Haram trực tuyến loan báo Đại Iman Đại học Al-Azhar El-Tayyeb ở Ai Cập và các thành viên Hàn Lâm Viện Hồi giáo đã thông báo đồng thanh quyết định ngưng đối thoại vô thời hạn với Vatican. ngày 1 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã lên án vụ khủng bố chống các tín hữu Cốp tại Alexandria, Ai Cập và kêu gọi các chính quyền hãy có biện pháp bảo vệ các tín hữu Kitô. Tiếp đến, trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh ngày 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các chính phủ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Chính phủ Ai Cập cho rằng đó là một sự xen mình vào nội bộ của Ai Cập. Tòa thánh nhiều lần xác quyết không hề muốn xen mình vào nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Tin về việc ngưng đối thoại trên đây xảy ra một tháng trước cuộc gặp gỡ thường niên của Ủy ban chung giữa Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn và Ban thường trực của Học viện Al-Azhar về đối thoại với các tôn giáo độc thần. Ủy ban chung này được thành lập hồi năm 1998 và nhóm vào cuối tháng 2 mỗi năm.
Strasbourg. Hơn 2.000 người đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Âu Châu theo sáng kiến của Đức ông Aldo Giordano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Châu Âu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Trong số các tín hữu tham dự có các đại diện của Ủy ban Hành pháp Âu Châu, Hội đồng Âu Châu, Nghị viện Âu Châu và Tòa án Âu Châu về các quyền con người. Theo Đức ông Giordano, thánh lễ cầu cho Âu Châu có mục đích chứng tỏ đại lục này đang cần có một ánh sáng và cởi mở đối với siêu việt. Trong bối cảnh này, Kitô giáo có thể đóng góp giúp Âu Châu biết cách cư xử trên trường quốc tế, đứng trước những quốc gia đang lên như Trung Quốc và Ấn Độ, hoặc trước những thách đố đang nêu lên do các cuộc gặp gỡ với các dân tộc và tôn giáo khác. Nhận định về sự kiện Ủy ban Hành pháp Âu Châu mới đây đã ấn hành hơn 3 triệu cuốn agenda cho năm nay 2011, trong đó các ngày lễ của Kitô giáo không hề được nhắc tới. Đức ông Giordano nhận định rằng, đó là một dấu hiệu không thể hiểu được về một Âu Châu đã lạc đường về văn hóa, đã đánh mất hướng đi của mình. Đó là một hành động ngu xuẩn và hoàn toàn dốt nát về văn hóa. Các cuốn agenda do Ủy ban Hành pháp Âu Châu ấn hành để phát cho các học sinh. Tuy không để tên các ngày lễ Kitô giáo, nhưng agenda này đã đề tên các ngày lễ của các tôn giáo khác. Sự kiện này đã tạo nên sự phẫn nộ nơi nhiều nước Âu Châu, khiến cho Ủy ban phải xin lỗi.
Strasbourg, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết hôm 20 tháng Giêng vừa qua, kêu gọi các chính phủ gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô khỏi bị bách hại. Nghị quyết gửi tới các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu có đoạn khẳng định rằng, trong một số trường hợp, tình trạng các cộng đoàn Kitô gặp phải ở mức độ đe dọa sự sống còn của họ. Nếu các cộng đoàn Kitô này biến mất, thì sẽ là một sự mất mát lớn lao cho gia sản tôn giáo của các nước liên hệ. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Âu Châu, Ủy ban Hành pháp, các đại diện về ngoại giao và chính sách an ninh hãy quan tâm hơn đến vấn đề tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như tình trạng của các nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả các tín hữu Kitô, khi thiết lập các hiệp định và cộng tác với các nước thứ ba, cũng như trong các phúc trình về nhân quyền. Nghị quyết nói rằng vụ khủng bố bằng bom nổ ngày 31 tháng 12 vừa qua tại một nhà thờ chính thống Cốp ở Alexandria, Ai Cập, chỉ là một trong nhiều cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô trong năm 2010, trong đó có những vụ tại Nigeria, Iraq, Phi Luật Tân, Việt Nam và đảo Chipre. Nghị quyết nói thêm rằng Liên hiệp Âu Châu nhấn mạnh nghĩa vụ của các chính phủ trong việc bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm và tín ngưỡng, và quyết tâm thăng tiến dân chủ cũng như sự tôn trọng các quyền con người, các quyền tự do dân sự như một mục tiêu cơ bản. Sau cùng, nghị quyết kêu gọi các ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu tìm ra những phương thế để cung cấp an ninh và sự bảo vệ cho các cộng đoàn Kitô đang bị đe dọa khi nhóm họp với nhau vào ngày 31 tháng Giêng tới đây.
Vatican, Đức Hồng y Kurkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng, trong thế giới Tây phương cần có sự cấp thiết ý thức về cuộc bách hại các tín hữu Kitô ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 20 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng y Kurkot nói, đối với nhiều người tại Âu Châu, cuộc bách hại các tín hữu Kitô là thành phần của lịch sử giáo hội. Vì tất cả mọi người đã nghe nói về các cuộc bách hại ấy. Nhưng ngày nay các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất, nhưng rất tiếc là tập thể ở Âu Châu không ý thức điều ấy. Và theo Đức Hồng y, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô hiện nay là cơ hội để chúng ta công khai tố giác tất cả các vụ bách hại và chứng tỏ rằng hiện tượng ghét bỏ các tín hữu Kitô liên tục gia tăng tại Tây Âu. chúng ta đã cảnh giác chống lại các trào lưu bài Do Thái đang hồi sinh và sự ghét bỏ Hồi giáo đang lan tràn. Nhưng rồi chúng ta lại mù quáng trước tình trạng ghét bỏ Kitô giáo đang hiện diện giữa chúng ta.
Một cuộc hội thảo về sự độc thân linh mục sẽ tiến hành từ ngày 24 đến 26 tháng Giêng tới đây tại Đền Thánh Arx bên Pháp với chủ đề Sự độc thân linh mục, nền tảng, niềm vui và thách đố. Cuộc hội thảo được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức cha Guy-Marie Bagnac, giám mục giáo phận Belley Arx, Hội Thánh Juan Maria Vianney và Đền Thánh Arx. Các thuyết trình viên đến từ nhiều nơi trên thế giới với những chân trời và quan tâm nghiên cứu rất khác nhau, đề cập tới nhiều khía cạnh của vấn đề. Mục đích chính của cuộc hội thảo là tái đề nghị những nền tảng của sự độc thân linh mục, cách sống sự độc thân này với những quyết định của bản thân và giáo hội, chiều sâu và ý nghĩa đích thực của sự độc thân. Tham dự hội thảo có các linh mục, chủng sinh và những giáo dân quan tâm tới vấn đề này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilee, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những người có công khai sáng các nền văn minh, người ta thường đem lòng ngưỡng mộ và cảm phục. Riêng đối với dân tộc được khai sáng, họ biết ơn dường nào đối với những vị đã đem đến cho họ nền văn minh. Hôm nay chúng ta được nhắc đến một người không chỉ khai sáng một nền văn minh mà còn khai sáng một vương quốc và sự sống mới. Tiên tri Isaiah đã loan báo về ngày mà đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ngày đó được ứng nghiệm một cách hoàn hảo với sự xuất hiện của Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Người ta không thể cảm nhận được sự tối tăm của đêm tối cho đến khi ánh sáng xuất hiện. Nằm trong đêm tối, người ta cứ tưởng ánh sáng là như thế, mãi cho đến khi lần đầu tiên họ được nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác so với ánh sáng mà họ tưởng. Cũng thế, trước khi biết đến một nền văn minh khác, người ta cứ tưởng mình là văn minh nhất. Con người cũng tự mãn với sự sống mà mình đang có, mãi cho đến khi nhận ra rằng có một sự sống khác hoàn hảo hơn mà họ cần phải hướng tới. Đức Giêsu đã đến và khai mở một vương quốc và một sự sống mới. Ngài mang đến, giới thiệu và Ngài còn dẫn dắt những ai muốn bước vào vương quốc và sự sống ấy. Đức Giêsu không chỉ đến để chỉ cho người ta con đường rồi bỏ đi, để mặc người ta khôn nhờ dạy chịu. Không. Chính Ngài đích thân đã trở nên là ánh sáng, là con đường, là sự thật, để đưa người ta đến sự sống nơi chính Ngài là sự sống. Để bước vào vương quốc và sự sống ấy, người ta cần phải được tập luyện và chuẩn bị, như chính lời kêu gọi của Đức Giêsu: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Con người phải sám hối về điều gì trước cảnh tượng nước trời đã đến gần? Về tội lỗi. Đúng là người ta phải sám hối về những tội lỗi như từ ngữ sám hối ám chỉ tới. Nhưng nơi vương quốc mới, người ta không chỉ sám hối về tội lỗi, họ còn phải sám hối về cách mà họ đã nghĩ về Thiên Chúa như một quan tòa khắt khe đối với họ. Người ta cần phải được tập luyện để cảm nhận tình phụ tử của Thiên Chúa dành cho họ. Và cuối cùng, người ta cần phải sám hối về cách mà họ coi người khác như đối thủ, chứ không phải là anh em cùng một cha. Về tội lỗi, chính Gioan cũng đã kêu gọi người ta tỏ lòng sám hối theo kiểu này. Hơn thế, Chúa Giêsu đến kêu gọi người ta tỏ lòng sám hối của họ, không chỉ vì sợ ngày tàn khốc ập đến, nhưng vì thật lòng hối tiếc về sự sa ngã của mình trước một tình yêu quá lớn, và vì muốn trở nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Về cách thức mà người ta nghĩ về Thiên Chúa, họ thường nghĩ Thiên Chúa là một quan tòa khắt khe luôn rình rập kẻ nào phạm luật, và dường như Ngài kiềm chế cuộc sống và sự tự do của họ. Với quan niệm này, người ta phải sám hối vì họ đã hiểu lầm Thiên Chúa. Đức Giêsu đã dẫn con người đến để giới thiệu với cha của mình và để cho con người thấy về một người cha nhân hậu, một người cha đêm ngày mòn mỏi ngóng trông ngày con trở về. Về tương quan với đồng loại, nhiều khi người ta nghĩ rằng để mình được ngồi trong nước trời thì phải có người khác nhường chỗ đó cho mình. Vì thế người khác trở nên đối thủ cùng chung chia một chiếc ghế với mình. Chuyện thật tế nhị nhưng không phải là không có khi người ta tự cho mình tốt lành hơn anh em. Có bao nhiêu cách mà người ta đua nhau làm công đức theo kiểu này và không tiếc lời kể về những công đức ấy. Chúa Giêsu đến mời người ta sám hối về cách mà họ sử dụng luật đối với anh chị em của mình, như là người có tội thì phải bị ném đá. Và Ngài mời những ai muốn bước vào vương quốc mới, hãy tập yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ngược đãi anh em. Nước trời là những gì Đức Giêsu mời gọi chúng ta sám hối để trở nên. Nước ấy không phải ở đây này hay ở kia kìa, nhưng đang ở giữa chúng ta. Những ai thấy mình cần phải được tiếp xúc với một nền văn minh mới nơi nước trời mà Đức Giêsu mang lại, thì đều được mời gọi và dĩ nhiên được thêm ơn để tập luyện sống và xây dựng nền văn minh ấy. Đức Giêsu khai mở một nền văn minh mới, nền văn minh tình thương và văn minh sự sống. Nơi đó người ta cần phải sám hối để có thể vào được nước trời đang gần kề. Với tinh thần sám hối mới, người ta không chỉ sám hối những gì đã qua, nhưng còn chuẩn bị cho những gì phía trước. Xin Chúa Giêsu là đấng mang đến nền văn minh nước trời, cũng giúp chúng ta tập luyện để sẵn sàng sống trong nền văn minh của Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là báo cáo thứ 12 về xuất cảng kỹ thuật và trang bị quân sự tại Liên hiệp Âu Châu. Tiếp đến là một nguyệt sang tại Cộng hòa Serbia góp phần cải thiện viễn tượng tương lai của các thiếu niên bụi đời tại đây, và viễn tượng thiếu hụt lương thực cho nhân loại vào năm 2020 vì thời tiết thay đổi. Sau cùng là tình hình cuộc trưng cầu dân Ý về miền Nam Sudan bên Phi Châu và thống kê mới nhất về dân số tại Pháp. Trong tuần qua, bản tin chính thức của Liên hiệp Âu Châu đã đăng tải báo cáo thứ 12 về lĩnh vực kiểm kê xuất cảng kỹ thuật và trang bị quân sự. Theo đó, các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu trong năm 2009 đã thu nhập ngân khoản kỷ lục 40,3 tỷ euro trong lĩnh vực này. Đứng đầu danh sách xuất cảng kỹ thuật và trang bị quân sự trong Liên hiệp Âu Châu là nước Pháp, kế đó là Italia, Đức và Anh Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Giorgio Beretta, thuộc Hiệp hội Unimondo và thành viên mạng lưới giải trừ vũ khí Italia, khẳng định rằng, báo cáo về việc kiểm kê xuất cảng kỹ thuật và trang bị quân sự nói trên chỉ đưa ra các con số dữ kiện mà không hề bình phẩm hay phân tích gì cả. Dữ kiện đầu tiên là ngân khoảng 40,3 tỷ euro thu nhập từ việc cho phép xuất cảng. Điều này có nghĩa là gia tăng 20%. Dữ kiện thứ hai là các quốc gia mua nhiều vũ khí từ Liên hiệp Âu Châu là các nước thuộc miền Nam bán cầu, nghĩa là thuộc khối các nước thiếu bảo đảm dân chủ và các quyền tự do không được tôn trọng. Và dữ kiện quan trọng thứ ba là sự gia tăng gấp đôi lượng vũ khí bán ra các nước nằm trong những vùng sôi động nhất của trái đất. Chẳng hạn như đứng đầu trong danh sách mua vũ khí từ Nga là các nước tại Trung Đông. Ngoài ra, còn một dữ kiện khác rất đáng lo âu, đó là những thỏa ước xuất cảng vũ khí sang các nước từng bị Liên hiệp Âu Châu cảnh cáo và cấm cản vì lý do đàn áp nội bộ hay là tấn kích các quốc gia láng giềng. Vào cuối báo cáo nói trên còn có một danh sách dài gồm các nước như Trung Quốc, Iran, Cộng hòa Dân chủ Congo, Liban, Liberia, Sierra Leone, Myanmar, Somalia và Sudan. Bên cạnh các nước này không thấy có ghi ngân khoản mua bán vũ khí. Điều này làm cho người ta nghi ngờ về sự nghiêm túc của các quốc gia thành viên trong việc tôn trọng những điều khoản mà chính Liên hiệp Âu Châu đã đề ra và đã chấp thuận. Khách quan mà nói, thì Liên hiệp Âu Châu đã có một hệ thống phòng ngừa việc xuất cảng vũ khí, nhưng không có một cơ cấu thực sự kiểm soát việc bán vũ khí cho các nước có nguy cơ vi phạm về các quyền dân chủ của người dân cách trầm trọng.
Từ vài tháng nay, nhiều thiếu niên đường phố ở Belgrade, thủ đô Cộng hòa Serbia, đã được đổi đời nhờ một nguyệt san tên là Liche Uliche, gương mặt đường phố. Nguyệt san này do một nhóm biên tập viên thiện nguyện soạn thảo và xuất bản với mục đích giúp lũ trẻ sống lang thang và kiếm ăn trên đường phố, có thể tìm được việc làm để biến cải cuộc sống, đồng thời giúp người dân hiểu thấu hoàn cảnh của các em. Nguyệt san hiện nay được ấn hành 5.000 bản và do các em thiếu nhi tự bán trên các đường phố thủ đô. Cứ mỗi bản bán được với giá 100 dinar tiền Serbia, người bán được lãnh phân nửa số tiền này. Chẳng hạn như là Madonna Giordani, một thiếu nữ gốc du mục Rome, sống nhờ nghề rửa kính xe tại ngã tư đèn đỏ, đã kể lại kinh nghiệm đổi đời nhờ nguyệt san này như sau. Nhờ nguyệt san Liche Uliche, tôi đã kiếm được một việc làm chắc chắn và có đồng lương hậu hĩ trong một tiệm ăn Nhật Bản tại thủ đô Belgrade. Nguyệt san Liche Uliche giúp trẻ em bụi đời phương tiện sống còn, có tiền mua thức ăn đồ uống và còn có thể giúp đỡ gia đình nữa. Thường thì các em cầm báo đi bán dạo trên các đường phố, sẵn sàng trả lời người qua đường về mục đích của tờ nguyệt san này, và sau đó ít người từ chối mua một ấn bản giúp các em. Từ khi được xuất bản cách đây vài tháng, nguyệt san đã giúp ít nhất 20 thiếu niên bụi đời có công ăn việc làm. Ông Miloslav Marinovic, trưởng ban biên tập của nguyệt san nói, chúng tôi đề cập đến nhiều vấn đề mà các phương tiện truyền thông khác thường làm ngơ, chẳng hạn như đề tài tái hội nhập xã hội. Nhiều chuyên viên tâm lý khẳng định rằng, đa số trẻ bụi đời từng bị thương tổn về những kinh nghiệm sống trước đây, có thể dễ dàng học hỏi tinh thần trách nhiệm nhờ việc bán báo kiếm tiền. Các em sớm trưởng thành hơn và có thể hội nhập đời sống bình thường cách dễ dàng hơn. Cho đến lúc này, nguyệt san Liche Uliche chỉ mới được phát hành đến số 3 và bán tại thủ đô Belgrade và tỉnh Novi Sad ở Mạn Bắc. Tương lai nguyệt san rất mù mịt vì không được tài trợ, và ông Marinovic, trưởng ban biên tập, kỳ vọng nhiều nơi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng với các doanh nghiệp và hội đồng thị xã Belgrade.
Đầu tuần qua, một báo cáo do tổ chức thiện nguyện Argentina Universal Ecological Fund có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố khẳng định rằng nhiệt độ trái đất có thể gia tăng 2,4 độ từ nay cho đến năm 2020, cùng với sự gia tăng dân số, có thể làm cho thế giới đi vào cảnh thiếu hụt thực phẩm. Hồi năm 2006, nhóm chuyên viên thời tiết quốc tế gọi tắt là JET cũng đã khẳng định rằng nếu nhiệt độ trái đất gia tăng hơn 2 độ, thế giới có thể bị lâm nguy. Sự trùng hợp giữa việc gia tăng nhiệt độ trái đất cùng với dân số thế giới dự định sẽ lên đến 7,8 tỷ người vào năm 2020, tức là tăng trên 900 triệu người so với con số hiện nay, sẽ đưa đến chỗ thiếu hụt lương thực. Lượng lúa mì sản xuất sẽ giảm 14%, gạo giảm 11% và bắp ngô giảm 9%, chỉ có đậu nành là gia tăng lượng sản xuất. Trong khi đó, nước và khí hậu cũng chịu nhiều biến đổi vì thời tiết và gây hậu quả nghiêm trọng trong tiến trình canh tác và gặt hái. Chỉ riêng Ấn Độ dự tính sẽ giảm lượng ngũ cốc thu hoạch được đến 30%. Ngược lại, Trung Quốc và các nước Bắc Âu có thể gia tăng số lượng sản phẩm thu hoạch được lên đến 20%. Cuối cùng, Phi Châu có thể bị đe dọa khi thấy 2/3 diện tích đất đai canh tác của mình bị biến mất từ nay cho đến năm 2025 vì lý do hạn hán kéo dài.
Tại Sudan bên Phi Châu, cuộc trưng cầu dân ý giành độc lập cho Nam Sudan đã diễn ra trong suốt tuần qua, và theo kết quả sơ khởi, số phiếu chấp thuận tách rời Nam Sudan thành một quốc gia độc lập mới đã chiếm hơn 90%. Theo những chuyên viên quan sát, thì quốc gia Nam Sudan đang sắp chào đời. Đây sẽ là quốc gia thứ 54 của lục địa Phi Châu. Trong một phóng sự dành cho Đài Vatican, ông Luca Gamarelli, giám đốc Hiệp hội Thiện nguyện Intercourse ở Nam Sudan, nhận định rằng tình hình hiện nay ở Nam Sudan rất yên ổn, lắng dịu, không hề có một dấu hiệu gì gọi là bất an hay đáng lo âu cả. Tuy nhiên, đằng sau bức màn yên hàn ấy có những vấn đề nghiêm trọng chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề hàng trăm ngàn người đang từ Khartoum, miền Bắc, trở về làng quê, miền Nam. Con số ước lượng là 180.000, nhưng có thể lên tới 350.000. Họ là những người gốc gác miền Nam nhưng sinh sống ở miền Bắc, và nay, nếu xảy ra cảnh miền Nam tách biệt làm thành một quốc gia mới, họ phải chạy về đây để tránh những bách hại có thể xảy ra. Làn sóng người di cư này đang đổ về các bang ở miền Nam, vốn thiếu thốn mọi cơ sở hạ tầng và không hội đủ điều kiện để đảm bảo sự đón tiếp xứng đáng những người này. Viễn tượng một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đe dọa họ. Thái độ hiện nay tại đây là bình tĩnh chờ xem tương lai sẽ đi về đâu.
Hôm 18 tháng 1 vừa qua, Viện Thống kê Quốc gia Pháp vừa cho biết là nước Pháp đã vượt qua ngưỡng cửa dân số 65 triệu và tỷ lệ sinh sản tại Pháp hiện nay là 2,1 người con cho mỗi phụ nữ. Đây là kỷ lục từ dạo thập niên 70 cho đến nay. Với tổng số dân là 65.027.000 người, theo thống kê mới nhất này, nước Pháp đứng hàng thứ hai về dân số tại Âu Châu, chỉ sau nước Đức với 81,8 triệu. Dân số Pháp tăng 358.000 người so với năm 2009, và tổng số gia tăng này là thành quả tự nhiên của số sinh vượt trên số tử, chứ không tùy thuộc vào số người di dân mà thôi. Bằng chứng là tỷ lệ sinh sản tại Pháp hiện nay là 2,1 người con cho mỗi phụ nữ, ngang hàng với tỷ lệ sinh tại Ireland. Đây là ngưỡng cửa bảo đảm việc canh tân các thế hệ của nhân loại. Vẫn theo thống kê này, người Pháp tăng tuổi thọ trung bình hơn trước 4 tháng. Phụ nữ Pháp sống lâu hơn các nước khác của Âu Châu, chỉ sau phụ nữ Tây Ban Nha. Và cuối cùng, người dân Pháp càng ngày càng già hơn, với 16,8% tổng số dân trên 65 tuổi. Tại Đức, tổng số người trên 65 tuổi chiếm 20,7% dân số.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho tất cả mọi người tôn trọng căn tính của gia đình và thừa nhận phần đóng góp không thể thay thế được của nó cho toàn xã hội. Từ nhiều thập niên qua, gia đình, tế bào nòng cốt của xã hội đã bị hư hoại hay suy yếu rất nhiều, đặc biệt trong các xã hội Tây Âu. Trong các nước Tây Âu, gia đình đang gặp khủng hoảng căn tính. Bên cạnh mẫu gia đình truyền thống được tạo thành bởi hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, còn có loại gia đình trong đó chỉ có cha hay chỉ có mẹ, nghĩa là các người con không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Thế rồi còn có các gia đình hậu quả của các kết hiệp mới, trong đó con cái của một bên phải sống với chồng mới của mẹ hay vợ mới của cha, và với các anh chị em con cái của người chồng thứ hai hay người vợ thứ hai. Trong trường hợp các gia đình phân rẽ đó, một đứa con có thể lựa chọn sống với người cha hay người mẹ thứ nhất, còn các anh chị em khác có thể sống với người cha hay người mẹ thứ hai. Thế rồi ngày nay trong các xã hội Tây Âu, người ta còn chấp nhận các hôn nhân giữa những người đồng phái. Và các cặp đồng phái này không thể sinh con, nhưng vẫn có quyền nhận con nuôi, và có các quyền ngang hàng với các gia đình truyền thống. Cuộc khủng hoảng của gia đình, các kinh nghiệm tiêu cực của cha mẹ, khiến cho nhiều người trẻ sợ hãi, không dám dấn thân, mà chỉ chung sống để không bị cột buộc bởi các hậu quả của hôn nhân đời, cũng như hôn nhân đạo. Cho tới khi nào không thể sống chung với nhau được nữa, thì họ chia tay. Trong một tình hình hỗn loạn như vậy, chính ý niệm và bản chất về gia đình như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng gặp khủng hoảng. Phải định nghĩa gia đình như thế nào đây? Đâu là vai trò của người là cha và là mẹ? phải có tương quan nào với con cái và phải cho chúng nền giáo dục nào. Ngày nay gia đình gặp khủng hoảng, một phần cũng vì chức làm cha làm mẹ gặp khủng hoảng. Đây cũng là lý do giải thích số sinh thấp tại nhiều nước Tây Âu, và nó cũng là một dấu chỉ khác của sự thiếu tin cậy trong cuộc sống, trong xã hội và trong gia đình. Các luật lệ do các chính quyền đưa ra liên quan tới phá thai, ly dị, ngừa thai và hôn nhân đồng phái, tất cả đều mưu sát gia đình. Chúng là các mù lòa gây ra các hậu quả rất tai hại cho các thế hệ đến sau. Và chúng ta có thể tưởng tượng ra tất cả mọi thứ khổ đau và khó khăn mà các thế hệ con cái phải đương đầu khi chúng phải rơi vào một tình trạng sống bất ổn và hỗn loạn như thế. Hành trang vào đời mà chúng nhận được là một thứ hành trang thiếu thốn và mất quân bình trong tất cả mọi chiều kích cuộc sống. Một gia đình không ổn định trong các tương quan tình cảm thì chắc chắn không có khả năng cung cấp cho con cái một nền giáo dục dựa trên các giá trị nhân bản và tin mừng, và vì thế cũng sẽ không giúp đỡ được xã hội. Bởi vì chính từ lòng gia đình phát xuất ra các người lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo với các giá trị mà họ có được. Gia đình là môi trường tự nhiên, trong đó con người học sống tình yêu thương vô điều kiện, hình ảnh tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng trên thực tế, gia đình đã biến thành nơi con người gặp khổ đau và làm cho các người mình yêu thương đau khổ. Trước các thách đố cam go ấy, đối với gia đình, giáo hội tìm đưa ra các sáng kiến trên bình diện địa phương, giáo xứ, giáo phận, các phong trào hội đoàn và nhiều sinh hoạt nhằm củng cố gia đình, như các khóa huấn luyện tiền hôn nhân và hôn nhân, các cuộc gặp gỡ giữa các cha mẹ, các buổi canh thức cầu nguyện cho gia đình, các văn phòng cố vấn gia đình, vân vân. Song song giáo hội cổ võ và cộng tác với các xã hội dân sự và các tôn giáo khác để thăng tiến gia đình. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc Đại hội Quốc tế các gia đình tại Mexico ngày 18 tháng Giêng năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái khẳng định gia đình là nền tảng không thể thiếu được đối với xã hội và các dân tộc, và cũng là thiện ích không thể thay thế được đối với trẻ em, xứng đáng vào đời như là hoa trái của tình yêu thương, của sự hiến dâng hoàn toàn và quảng đại của cha mẹ. Không ai có thể tự ban cho mình sự sống, chúng ta nhận được sự sống từ những người khác. Gia đình được xây dựng trên hôn nhân không thể lìa tan giữa một người nam và một người nữ, diễn tả chiều kích tương quan, con thảo và cộng đoàn, và là môi trường, trong đó con người sinh ra với phẩm giá, lớn lên và phát triển một cách toàn vẹn. Chính trong tổ ấm gia đình mà người ta học sống một cách đích thật và đánh giá sự sống và sức khỏe, sự tự do và hòa bình, công lý và sự thật, công việc làm, sự hòa hợp và lòng tôn trọng. Ngày nay hơn bao giờ hết, chứng tá và dấn thân công khai của mọi tín hữu Kitô cần thiết để tái khẳng định phẩm giá và giá trị duy nhất và không thể thay thế được của gia đình, được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ và rộng mở cho sự sống, cũng như của sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó. Đảng khác cũng phải thăng tiến các biện pháp pháp luật và hành chánh để hỗ trợ các gia đình trong các quyền bất khả nhượng của chúng, các quyền mà các gia đình cần có để thực hiện sứ mệnh của mình. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng 2 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho tất cả mọi người tôn trọng căn tính của gia đình và thừa nhận phần đóng góp không thể thay thế được của nó cho toàn xã hội.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cảm tạ hồng ân do Ban hợp xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Hồng ân của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến các nhân viên cảnh sát Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái tố giác xu hướng gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội và đóng khung tôn giáo trong lãnh vực riêng tư. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tiếp tục đường hướng cởi mở và mong muốn đối thoại. Đường hướng đó vẫn không thay đổi dù phía Hồi giáo tuyên bố ngưng đối thoại. Strasbourg, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết hôm 20 tháng Giêng vừa qua, kêu gọi các chính phủ gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô khỏi bị bách hại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.